Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Pháp hội Minh Huệ lần thứ 13. Bài chia sẻ có tiêu đề Được bảo hộ vì tín sư tín Pháp, bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Kính chào sư phụ tôn kính, chào các bạn đồng tu. Hai vợ chồng tôi là những nông dân, chúng tôi đã không hề do dự phủ nhận tà ác và bảo vệ Pháp Luân Đại Pháp kể từ khi cuộc bức hại diễn ra vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Chúng tôi sản xuất và phân phát các tài liệu Đại Pháp và cũng dán các biểu ngữ. Chúng tôi gặp muôn vàn khó khăn, nhưng với sự bảo hộ của sư phụ, chúng tôi đều vượt qua những khổ nạn này. 1. Chứng kiến sức mạnh thần kỳ của Đại Pháp. Vợ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào mùa thu năm 1996. Các bệnh kinh niên vốn đeo đuổi cô ấy trong hàng thập kỷ đã biến mất trong vòng nửa tháng sau khi cô ấy trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chứng kiến sức mạnh thần kỳ của Đại Pháp và những thay đổi to lớn ở cô ấy, tôi cũng đã trở thành một học viên vào năm 1998. Là một học viên, tôi chiều theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn và trở thành một người tốt và biết nghĩ cho người khác. Tôi không tranh cãi, đối xử tốt với mọi người và nhẫn trong mọi mâu thuẫn. 2. Trốn thoát qua ruộng ngô. Vì chúng tôi nhiều lần tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện đòi công lý cho Đại Pháp, chúng tôi đã bị giam giữ phi pháp nhiều lần. Vợ tôi đang làm việc trên cánh đồng vào mùa thu năm 2002, thì cán bộ thôn đã yêu cầu cô ấy tới gặp nhân viên chính phủ, là những người bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sẽ không đi cùng với anh, vợ tôi nói, vì là một người tu luyện và làm một người tốt thì không có gì là sai trái. Nếu anh cưỡng ép tôi thà chết còn hơn bị chuyển hóa. Cán bộ thôn trả lời, chị nên nhanh chóng đi khỏi đây, họ sẽ tới gặp chị ngay bây giờ, trốn qua ruộng ngô là cách tốt nhất. Vợ tôi cảm ơn ông ấy và nói, anh đã tích đức vì để tôi đi hôm nay, anh sẽ có một tương lai tươi sáng. Đó là vào cuối mùa thu hoạch, hầu hết các cây ngô đã bị bẻ và các ruộng ngô đều trống, trừ một ruộng nhỏ ở phía nam. Không thể vào ruộng này từ phía bắc vì những hàng ngô ken chặt được trồng theo hướng đông tây. Vợ tôi kêu lên, sư phụ ơi, làm sao con đi qua ruộng ngô được đây? Vào thời khắc quan trọng đó, các cây ngô đã ngả về hướng bắc nam để cô ấy đi qua. Sức mạnh thần kỳ của Đại Pháp sẽ triển hiện nếu đệ tử toàn tâm tín sư, tín Pháp. 3. Trốn thoát khỏi trại tạm giam. Không lâu sau khi vợ tôi trốn thoát, cảnh sát ra lệnh cho phòng 610 địa phương đột nhập vào nhà tôi. Họ bắt tôi, lục soát nhà tôi và tịch thu ảnh của sư phụ và nhiều sách Đại Pháp và các tài liệu thông tin. Tôi bị cảnh sát đánh tàn bạo vì không đáp ứng các yêu cầu phi pháp của họ. Tôi đã bị ngất khi một cảnh sát đá vào thái dương. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình bị giam giữ với hai tay bị cùng sau lưng. Tôi không ngừng phát chính niệm để thanh trừ các nhân tố tà ác đang khống chế cảnh sát. Tôi cũng hướng nội tìm nguyên nhân tại sao tôi bị bức hại. Tôi nhận ra rằng tôi đã ỷ lại vào sự bảo hộ của sư phụ và Đại Pháp chỉ vì tôi là một học viên Đại Pháp chứ không phải vì tôi tín sư tín Pháp. Tôi cũng nhận ra chấp trước như tâm tự mãn và quá hoan hỷ vì không gặp phải trở ngại nào khi nói chuyện với mọi người về Đại Pháp. Tôi lập tức thanh trừ những chấp trước này. Cảnh sát trói tôi vào một cái ghế và tôi bị đánh tàn bạo. Tôi kiên định phát chính niệm ngăn chặn hành vi tà ác của họ. Tôi tự nhủ, ta là một đệ tử của sư phụ. Sư phụ không thừa nhận an bài của cựu thế lực và cuộc bức hại này. Ta cũng vậy. Hãy thanh trừ những tà ác này và khiến những viên cảnh sát này phải chịu đau đớn. Đột nhiên cảnh sát la lên vì đau đớn, trong khi tôi không cảm thấy gì. Sau đó tôi bị đưa tới một trung tâm tẩy não và có 11 người được phân công theo dõi tôi. Để cố gắng chuyển hóa tôi, họ tuyên bố rằng cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 là một cuộc bạo động. Họ cũng buộc tội các học viên đã tấn công cảnh sát. Tôi đã chất vấn họ rằng những học viên không một tấc sắt trong tay không thể nào tấn công những cảnh sát vũ trang đang bảo vệ Trung Nam Hải. Một tuần sau, tôi phát chính điểm khiến cho những người giám sát tôi ngủ gục. Sau đó, tôi trèo tường và trốn thoát. 4. Điều kỳ diệu ở điểm sản xuất tài liệu. Vợ tôi và tôi cùng sản xuất các tài liệu thông tin đại pháp trong 4 năm. Chúng tôi cũng phân phát tài liệu cho các đồng tu ở các làng lân cận. Chúng tôi bận rộn chứng thực đại pháp, học pháp và phát chính niệm. Vợ tôi thỉnh thoảng phát chính niệm tới 18 lần một ngày. Mặc dù chúng tôi có những khó khăn về tài chính nhưng cuộc sống của chúng tôi đầy ý nghĩa và tâm hồn chúng tôi thuần khiết. Sức mạnh thần kỳ của đại pháp triển hiện trong suốt thời gian đó. Vợ tôi bay lên trên không trung trong khi ngồi đả tọa. Cô ấy cảm thấy có một sức mạnh kéo cô ấy lên. Cô ấy cũng từng nhìn thấy rõ ràng một cột sáng dựng thẳng lên trời khi làm thủ ấn liên hoa. Cột sáng này được bao bọc bởi những bông hoa sen đầy màu sắc. Sư phụ đang khích lệ chúng tôi. Trong khi chúng tôi được sư phụ tịnh hóa và không ngừng tu luyện đề cao tâm tính, chúng tôi cũng đối mặt với can nhiễu. Sư phụ đã giúp chúng tôi khi chúng tôi ở trong pháp. 5. Chủ nhà nói, anh chị là những người tốt. Chúng tôi thuê 3 căn phòng để làm nơi sản xuất tài liệu đại pháp. Một lần, sau nửa đêm, chúng tôi nghe thấy một tiếng động từ căn phòng của chủ nhà ở bên cạnh. Tiếng động lớn dần và xuất hiện một tên trộm đang cố gắng cậy cửa sổ. Người đồng tu đề nghị rằng chúng tôi sẽ trèo tường vào và ngăn tên trộm. Nhưng vợ tôi và tôi không đồng ý. Chúng tôi thấy làm vậy có thể là can nhiễu ảnh hưởng tới điểm sản xuất của chúng tôi. Chúng tôi quyết định trước tiên nên phát chính niệm. Chúng tôi đã chuyển đi tất cả thiết bị và hàng hóa vào sáng hôm sau. Sau khi chủ nhà biết chuyện, ông ấy đã cảm ơn chúng tôi vì đã trông coi ngôi nhà. 6. Bị cảnh sát bao vây. Một điều phối địa phương mời chúng tôi và 4 học viên nữa tới bờ hồ để chia sẻ kinh nghiệm. 3 người kia đi xe máy tới đó, còn vợ tôi và tôi đi bộ. Vài phút sau, khi chúng tôi gặp mặt, nhiều cảnh sát bắt đầu tiến về phía chúng tôi. Người điều phối nhanh chóng lên xe và lái đi. 2 học viên bị bắt trong khi đang chạy và cảnh sát bao vây vợ tôi và tôi. Chúng tôi phát chính niệm với niềm tin vững chắc rằng cảnh sát không thể bắt chúng tôi. Bị chính niệm của chúng tôi cản phá, cảnh sát đã mở một lối ngõ để chúng tôi đi qua. Chúng tôi rời khỏi nơi đó mà không gặp rắc rối nào. 7. Năng lượng mang lại sự ấm áp. Vợ tôi mang giày mùa hè khi cô ấy rời khỏi nhà để tránh bị bắt. Một ngày mùa đông lạnh, cô ấy đang phân phát tài liệu cho các học viên ở các làng lân cận. Trời lạnh thấu xương và đôi giày đó không thể giữ ấm chân của cô ấy. Cô ấy nhớ lời sư phụ dạy. Cái lạnh ngươi, ngươi làm lạnh ta, ngươi muốn đóng băng ta ư, ta còn lạnh hơn ngươi, ta đóng băng ngươi. Trích, giảng pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003. Vợ tôi nhanh chóng cảm thấy năng lượng bao quanh cơ thể cô ấy. Ngay lập tức cô ấy cảm thấy ấm, cứ như thể là cô ấy đang mặc áo khoác ấm và đi giày ấm. Cô ấy thực sự tin rằng sư phụ luôn luôn bảo vệ chúng tôi, miễn là chúng tôi luôn giữ mình trong pháp. 8. Pháp luân dẫn đường cho chúng tôi tới đích. Vào một sáng mùa đông có sương mù, tôi phải truyền tài liệu cho một đồng tu, mặt đất phủ trắng tuyết. Mặc dù đường trơn và khó nhìn, tôi vẫn lái xe đi. Khi tôi đến gần làng đó, tôi đã bị lạc. Đột nhiên, một pháp luân lớn nhiều màu sắc xuất hiện phía trước tôi. Tôi đi theo pháp luân và nó dẫn tôi tới nhà của vị học viên này. 9. Cơn bão chuyển hướng. Khi tôi đang đạp xe trên đường làng vào một ngày nọ để phát tài liệu, một cơn cuồng phong chợt ập tới và cuốn đất vàng tạo thành một cái phễu xoay trước xe của tôi. Nó chuyển động hướng thẳng về phía tôi. Ngay lập tức, tôi nhận ra rằng đó chính là tà ác trong những không gian khác đang cố gắng can nhiễu việc phân phát tài liệu của tôi. Tôi phát chính niệm và cái phễu đã chuyển hướng. Miễn là chúng ta tín sư tín pháp, không thế lực nào và không điều gì có thể làm hại chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.
Thank you.